thì tôi cũng xin thay lời của mục sư quản nhiệm ông bà ban chấp hành có lời chào mừng hoan nghênh bà quả phụ mục sư Trương Văn Tố. Năm nay bà Chúa cho được 96 tuổi và còn đến nhà của Chúa tại đây để thờ phượng Chúa với chúng ta, với lại gia đình người con trai út của bà là anh chị Timothy. Cảm tạ ơn Chúa vô cùng. Xin có lời chào mừng, hoan nghênh và xin Chúa thăm viếng, an ủi, khích lệ, yêu thương bà cùng tất cả các con cái của ông bà. Tôi xin nói về ông bà một chút. Ông bà mục sư Trương Văn Tố đã dâng cuộc đời hầu vị Chúa, truyền giáo ở tại vùng cao nguyên cho đến vùng đất liền suốt mấy mươi năm. Và ông đã về với Chúa, đã xong cuộc chạy đua và để lại bà cũng như các con cháu vẫn yêu mến Chúa một cách thủy chung. Cảm ơn Chúa vô cùng. Giờ đây chúng ta sẽ mở lời Chúa trong buổi mai hôm nay. Tôi xin chia sẻ lời Chúa với bài học chủ đề tình thương của người mẹ. Trong cái khoảng 3-4 tuần trước thì mục sư có nói với tôi, bảo sư chia sẻ lời Chúa, bảo sư chọn chủ đề về lễ mẹ. Nhưng mà chính thức lễ mẹ thì ở đất nước Hoa Kỳ này họ đã lập nên là vào cái tuần thứ 2 của tháng 5. Thì tôi có nhắc mục sư là trong cái tuần kế tiếp nữa là 19 hôm nay, tôi có tiếp tục chia sẻ như lời mục sư nói không? Thì mục sư nói bà mục sư cứ chia sẻ vì còn dư âm của lễ mẹ. Và xin phép hội thánh cho hôm nay tôi cũng chia sẻ về tình thương của người mẹ để nhắc nhở cho quý vị và chính bản thân tôi, để chúng ta thấy tình thương của người mẹ rất là cao quý. Thưa hội thánh, mẹ, mẹ ơi, tiếng gọi đầu đời của mỗi con người chúng ta, từ thời thơ ấu, từ khi chúng ta biết bập bẹ để biết nói, không ai trong chúng ta trong phòng nhóm này mà không gọi tiếng mẹ và hai tiếng mẹ ơi. Có ai trong chúng ta ở đây chưa bao giờ gọi hai tiếng mẹ ơi không? Nếu ai có thì xin đưa tay lên. Dạ, tất cả mọi người đều gọi mẹ, mẹ ơi, phải không quý vị? Mẹ ơi, con đói bụng quá. Mẹ ơi, con khát nước quá. Mẹ ơi, con đau đớn quá. Vừa khi chúng ta đi học, mẹ ơi, con học nhiều quá, con mệt mỏi quá. Và khi chúng ta trưởng thành, chúng ta ở tuổi thời thanh xuân, mẹ ơi, con đau khổ quá vì bạn gái của con đã chia tay với con. Mẹ ơi, lúc quý vị trưởng thành, mẹ ơi, con có nhiều nan đề trong cuộc sống quá. Mẹ an ủi con đi mẹ. Phải không quý vị? Tất cả những điều đó Chúa đã trao cho quý vị và tôi một cái điều thật là cao quý. Bài học hôm nay chúng ta sẽ học ở trong Timôthê thứ 2, đoạn 1 từ câu 3 cho đến câu 5. Lúc nãy người dẫn chương trình đã đọc giúp tôi. Và bài học này được chia ra làm 3 phần chính. Xin quý vị theo dõi trong cái quyển Kinh Thánh của chúng ta. Phần thứ nhất của bài học là đức tin trong Chúa Giê-xu. Phần thứ hai là sự yêu thương quan tâm của người mẹ dạy con trẻ thuở thơ ấu. Phần thứ ba, tận hiến cuộc đời của người mẹ phục vụ Chúa bằng niềm tin sắt son để làm gương cho con mình. Câu gốc chúng ta học ở trong Timôthê thứ 2, đoạn 1, câu 5. Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít bà ngoại con. Và trong Ernest mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa. Có ai trong chúng ta nhớ tên bà ngoại với mẹ của Timothée không? Cái dần sau là ít không à? Ernest và Lois. Chúng ta nhớ đọc, mỗi lần làm việc gì đó, đọc để nhớ nha. Và chúng ta đã đọc Kinh Thánh tham khảo ở trong Timothée thứ 2, đoạn 1, từ câu 3 cho đến câu 5 mà chúng ta hồi nãy đã cùng nhau đọc với cô dẫn chương trình. Có một nhà văn, thi sĩ viết lên cái câu viết này mà tôi rất là thích. Con sẽ hát vạn lời ca tặng mẹ, nhưng không có một lời nào bằng tình mẹ thương con. Quý ông bà, anh chị em ơi, bàn tay đưa nôi là bàn tay quản cai cả thế giới. Hay còn dịch như thế này, bàn tay đưa nôi là bàn tay thống trị cả thế giới. Câu nói này quý vị suy gẫm nha. Nguyên tác của câu ngạn ngữ này đến từ tác phẩm của một nhà thơ người Mỹ gốc Scotland. Đây là tác phẩm nổi tiếng nhất của ông, William Ross Wallace. Bài thơ Bàn tay đưa nôi là bàn tay quản cai cả thế giới là nói lên tri ân và ca ngợi tình mẫu tử thiêng liêng của người mẹ rất cao quý và mầu nhiệm của một nhà thơ rất là nổi tiếng, người Mỹ gốc Scotland. Quý ông bà, anh chị em ơi, hôm nay chúng ta học tình thương người mẹ. Có ai không nhận được tình thương đó từ mẹ mình không? Chắc chắn là phải có, nhận tình thương của mẹ. Tôi đã có ba xui, ba con rể và 8 đứa cháu ngoại. Nhưng tôi lúc nào cũng vẫn ao ước được còn mẹ để yêu thương mình, để nâng đỡ, để an ủi những lúc hoạn nạn, khó nguy. Lúc nào tôi cũng còn mơ ước như vậy quý vị. Nhưng mẹ tôi đã về với Chúa trên 20 năm rồi. Quý vị ơi, làm mẹ, làm vợ là một thiên chức Chúa ban cho vô cùng diệu kỳ, vĩ đại. Với câu ngạn ngữ trên, bàn tay đưa nôi là bàn tay quản cai cả thế giới này. Người mẹ lúc nào cũng là một con người âm thầm, không có chức danh gì cả. Quý vị có đồng ý không? Tổng thống Donald Trump, rồi bây giờ Tổng thống Biden. Chúng ta chỉ biết họ, nhưng chúng ta không có nghe tới tiếng tâm mẹ của họ là ai. Và chúng ta cũng không có cần tìm hiểu. Cho nên chúng ta thấy người làm mẹ rất là hy sinh. Và chúng ta thấy vận mạng của một quốc gia đều nằm ở trong tay của những người làm mẹ đó. Các sử gia đã tìm hiểu lịch sử của thế giới. Có rất nhiều vị vua yêu dân, yêu nước. Và người ta tìm thấy những vị vua này đều được các bà mẹ của mình ân cần dạy dỗ con mình từ thời thơ ấu cho đến lúc trưởng thành. Trở lại, tuần rồi, tôi muốn đố hội thánh mục sư quản nhiệm ở đây chia sẻ với chủ đề gì? Và mẹ của vua nào? Quý vị, chủ đề gì? Chủ đề gì? Và với cái câu gốc và Kinh Thánh ở trong Châm Ngôn đoạn 31 câu 30. Tôi nhắc quý vị nha. Duyên là giả dối, sắc lại hư không. Nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. Và chủ đề gì? Mẹ của ai? Của vua Giô-si-a. Ở trong các vua thứ nhì. Nhắc tới đó, địa chỉ và số nhà quý vị tìm nha. Chúng ta không phải học rồi chúng ta bỏ qua và quên đi. Trong ngày lễ mẹ ngày 9 á, ngày 12 rồi đó, thì mục sư quản nhiệm đã chia sẻ mẹ của vua Josiah. Tại sao mục sư chia sẻ về người mẹ này? Vì đây là một người mẹ đã yêu thương linh hồn của con mình, đã cầu nguyện cho con mình. Những vị vua đi qua đều sống một đời sống gian ác, làm cho đất nước bị sỉ nhục, làm cho dân tộc bị yếu mềm, sống trong tội lỗi, thờ lại thần tượng. Nhưng khi vua Josiah lên ngôi, thì mẹ của ông đã hướng dẫn dạy dỗ ông để trở nên một vị vua yêu nước, yêu dân tộc. Kính sợ Chúa là khởi đầu của sự khôn ngoan. Cho nên trong Kinh Thánh đã mô tả rất nhiều người mẹ yêu thương quê hương đất nước, yêu thương dân tộc và yêu thương sự phục vụ dân tộc của đứa con trai mình bằng hai đầu gối, bằng sự cầu nguyện, thưa quý vị. Cho nên chúng ta thấy điều đó, nếu vị vua mà được người mẹ mình dạy dỗ từ thời thơ ấu cho đến lớn, người vị vua đó sẽ có lòng trung thành, yêu nước, yêu dân và sẽ không bao giờ có lập những bàn thờ để thờ thần tượng, mà chỉ lòng mình cung kính với một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Nên Chúa đã ban phước những cái thời điểm đó cho các vị vua đó được ơn của Ngài để mà phục vụ cho dân tộc của họ. Trong đó có vua Josiah. Chúng ta trở lại Kinh Thánh ngày hôm nay. Kinh Thánh hôm nay chúng ta sẽ học về tình thương của người mẹ. Một người mẹ Cơ Đốc, đó là mẹ của Timôthê. Hôm nay tôi nghĩ chắc là em Timôthê là con của bà quả phụ ông bà mục sư Trương Tốt, chắc là sẽ hãnh diện lắm, bởi vì được cha mẹ đặt cho mình cái tên Timôthê. Và đây là Timôthê thứ mấy mươi hả chú? Cảm ơn Chúa. Và mong ước rằng khi chúng tôi gần gũi với Chúa thì chúng tôi sẽ thấy đời sống Chúa sẽ có một cái tấm gương tốt như là một Timôthê mà sứ đồ Phao-lô đã yêu thương và nâng niu. Một sư trẻ Timôthê đã đọc Kinh Thánh, đã học Kinh Thánh và có một đức tin vững chắc trong Chúa Giê-xu, ấy là từ nơi mẹ Ơ-níp và bà Lô-ích của mình. Ông có người mẹ, người bà thật là phước hạnh, phải không quý vị? Dạy cho ông từ thời thơ ấu để ông khôn ngoan và có lòng kính sợ yêu mến Chúa. Thưa quý vị, Kinh Thánh không có nhắc đến người chồng của cô Ơ-níp nhiều. Chúng ta đọc đi rồi chúng ta sẽ thấy. Chỉ nhắc có một lần ở trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ. Quý vị có Kinh Thánh mở ra đoạn 16 câu 1 mà thôi. Chỉ nhắc thoáng qua mà thôi. Và cha của Timôthê là người Gờ-rét. Quý vị biết người Gờ-rét và tìm hiểu. Giờ đây chúng ta thấy tiếp tục, những nhà giải kinh cho chúng ta biết có thể cô Ơ-níp này bị chồng bỏ hoặc là chồng chết. Cho dù hoàn cảnh xung quanh, quý vị thấy một người phụ nữ mà sống đơn độc. Ngày nay tôi nghe nhiều người nói là mẹ đơn thân đó. Sống đơn độc để nuôi dạy một đứa con mà không phải là con gái nữa, con trai, thì nó thường hay nghịch ngợm lắm thưa quý vị. Cho nên tôi nghĩ cô Ơ-níp này đã ở trong một cái hoàn cảnh rất là đáng thương. Nhưng mà cô đã nương náu mình nơi Chúa. Cô đã kính sợ Chúa. Cô đã ở trong sự chăm sóc của Chúa. Bà cô lúc nào cũng nghĩ Chúa là vầng đá muôn đời để cô nương náu. Cho nên Đức Chúa Trời thấy được tấm lòng của cô, nâng đỡ, chăm sóc và dạy dỗ cô được trưởng thành trong ơn của Chúa, bởi vì cô đã học tấm gương yêu mến Chúa của mẹ mình là bà Lô-ích. Quý vị thấy không? Một cái sự luân phiên thật tuyệt vời. Chúng ta có được như vậy thì tôi nghĩ rằng rất là phước hạnh. Mặc dù bên ngoài, mặc dù bao giông tố xảy ra cho cuộc đời của cô Ernest này, không còn người chồng bên cạnh, nhưng cô vẫn giữ niềm tin sắc son của mình nơi Chúa, để rồi dạy dỗ đứa con thương yêu của mình là đứa con trai, để đứa con trai này học theo tấm gương của bà, của mẹ mình mà có vững vàng đức tin ở trong Chúa. Chúng ta sẽ học đức tin trong Chúa Giê-xu như thế nào? Đức tin này dựa trên nền tảng là chính Chúa Cứu Thế Giê-xu, là một loại đức tin không khoe khoang, không kiêu ngạo, không níu kéo người khác lập phe đảng để theo mình, để chống lại với công việc Chúa. Mà đức tin này là một loại đức tin làm cho người xung quanh thấy chính đời sống của mình là đời sống có Chúa cai trị, là đời sống biết yêu thương những người xung quanh, là đời sống biết nâng đỡ những người côi cút, những người quá bùa. Và đức tin này đã dựa trên Chúa Giê-xu, nhưng không chạy theo những đám đông của thế giới này, vì điều đó sẽ qua đi. Ti-mô-thê nhì đoạn 2 từ câu 12 cho đến câu 13, nếu mà quý vị nào có mở được ở trong Ti-mô-thê 2, đoạn 2 câu 12 đến câu 13, xin kính mời đọc, đọc giùm tôi. Ti-mô-thê nhì đoạn 2 từ câu 12 đến câu 13, sứ đồ Phao-lô nói gì? Có ai mở không? Ti-mô-thê 2 đoạn 2 từ câu 12 đến câu 13. Đọc lớn chị, xin lỗi, đọc lớn lên. Dạ. Ti-mô-thê nhì đoạn 2 từ câu 12. Dạ, cảm ơn chị Chính nha. Đó, chúng ta nghe lời của Chúa qua Ti-mô-thê thứ nhì đoạn 12, đoạn 2 từ câu 12 đến câu 13 không? Thì chúng ta thấy sứ đồ Phao-lô cũng đã nói như thế nào. Sứ đồ Phao-lô nói người nào sống theo tiêu chuẩn của Chúa thì chắc chắn người đó sẽ có sự thử thách hoạn nạn. Ti-mô-thê thứ nhì đoạn 2 từ câu 12 cho đến câu 13 đã mô tả rất là rõ ràng. Dù chúng ta bất tín với Chúa, thất tín với Chúa, nhưng mà Ngài vẫn thành tín với chúng ta. Và Ngài nói rằng chúng ta sẽ có sự hoạn nạn. Chắc chắn là như vậy. Nhưng quý ông bà chị em đừng lo lắng, đừng sợ hãi, mà chúng ta hãy nương náu mình vào Chúa. Văn đoạn 16 câu 33. Tôi xin đọc ra. Văn đoạn 16 câu 33. Sứ đồ Văn viết gì ở trong Văn 16 câu 33 quý vị? Có ai thuộc không? Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng vì ta đã thắng thế gian rồi. Tại sao sứ đồ Phao-lô nói điều này? Chúng ta trở lại Ti-mô-thê nhì với bài học của chúng ta trong Kinh Thánh tham khảo. Ti-mô-thê thứ nhì đoạn 1, câu 3 đến câu 5 mà hồi nãy chúng ta đã nghe đọc. Ta cảm tạ Đức Chúa Trời mà ta hầu việc bằng lương tâm thanh sạch, như tổ tiên ta đã làm. Cả ngày lẫn đêm ta ghi nhớ con không thôi trong khi cầu nguyện. Câu thứ 4, vì ta nhớ đến nước mắt con, muốn đến thăm con quá chừng để được đầy lòng vui vẻ. Sứ đồ Phao-lô đã viết thư cho đứa con tinh thần mình là một sư trẻ Ti-mô-thê. Ông nói không phải có một Ti-mô-thê như vậy tự nhiên, mà ông đã biết đây là một Ti-mô-thê được mẹ, được bà dạy dỗ từ thời thơ ấu. Cho nên ông đã yêu thương Ti-mô-thê rất nhiều, trong khi Ti-mô-thê đã được nhận nhiệm sở để hầu về Chúa. thì có nhiều người đã chống nghịch với Chúa và chống đối Timôthê và làm cho Timôthê đau khổ, khóc lóc vì còn trẻ. Và những lúc như vậy thì sứ đồ Phaolô đã viết cái bức thư: ta nhớ đến nước mắt của con. Ông muốn nói lên cái điều an ủi cho đứa con tinh thần của mình. Và ông muốn đến để thăm, để an ủi, để khích lệ đứa con tinh thần của mình. Thưa quý vị, cho nên trong bài học hôm nay, tôi muốn chia sẻ với quý vị rằng Đức Chúa Giê-xu đã phán: ta đã bảo các ngươi những điều đó hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế gian này, nhưng hãy vững lòng. Vì sao quý vị? Vì Chúa phán một câu rất là mạnh mẽ: vì ta đã thắng thế gian rồi. Thắng bằng cách nào? Chúa đã chết trên thập tự giá, Chúa đã được chôn trong 3 ngày. Và sau 3 ngày đó Chúa đã làm gì quý vị? Ngài đã sống lại một cách hiển vinh. Mà trên thế giới này các giáo chủ không có ai chết mà sống lại. Tôi dám nói điều đó vì Kinh Thánh đã chép như vậy. Cho nên Chúa đã phán: các ngươi hãy bình yên, các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế gian. Hãy bình yên vì ta đã thắng thế gian rồi. Người nào theo Chúa, yêu mến Ngài, phục vụ Ngài cũng sẽ có nước mắt, cũng sẽ có đau thương. Chứ không phải chúng ta đi trên con đường rợp đầy hoa, thưa quý vị. Chúng ta sẽ đi trên con đường đầy gai góc. Có một bài biệt thánh ca: con ơi, con yêu ta chăng khi bao người đã bỏ ta đi? Con ơi, con theo ta chăng trên con đường đầy bao gai góc? Con ơi, con theo ta chăng khi thập giá phải phát trên vai? Và lời cuối cùng của Chúa: con ơi, con theo ta chăng, hỡi con. Chúng ta theo Chúa, chúng ta sẽ có hoạn nạn. Nhưng quý ông bà, chị em và tôi, có lời của Chúa Trời giúp chúng ta, để chúng ta bình yên vì Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giê-xu, Đức Chúa Thánh Linh đã thắng thế gian rồi. Và chúng ta thấy gì ở đây? Còn kẻ ác thì sao quý ông bà chị em? Kẻ ác thì luôn luôn đắm chìm ở trong điều dữ và làm cho người khác lầm lạc như chính họ. Ở trong thơ Galati đoạn 5 từ câu 19 cho đến câu 21 đã mô tả về kẻ ác. Quý vị viết xuống và về nhà xem. Nhưng qua đến câu 22 của Galati đoạn 5 là nói về chính đặc tính của trái thánh linh. Là yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục. Chúng ta về chúng ta xem nữa quý vị. Chúng ta sẽ thấy lời Chúa đã diễn ra, đã mô tả một cách rõ ràng, để rồi mỗi người chúng ta sẽ có bình yên khi mà sự hoạn nạn xảy đến cho cuộc đời mỗi người chúng ta. Để chúng ta nắm lấy Chúa, để chúng ta vượt giải về sự kêu gọi của Ngài ở trên trời, không sờn lòng, không nản chí. Bởi cái đức tin mà Timôthê đã có từ nơi mẹ và bà mình, thì chúng ta trở lại Kinh Thánh trong thời Cựu Ước. Bởi đức tin mà Abraham và Sarah đã kêu cầu Chúa vì họ chưa có đứa con nào hết. Nhưng Chúa chưa có nhậm lời. Và cho đến tuổi già bạc, Abraham đến cả 100 tuổi, Sarah 90 mấy tuổi, và Chúa đã phán và cho họ đúng lúc đúng thì để mang thai và sanh một đứa con trai mang tên là Isaac. Đó không phải là đức tin sao quý vị? Là đức tin Chúa đã làm. Thưa hội thánh, có thể nói người mẹ có ảnh hưởng rất lớn đến con cái của mình, mặc dù không có người cha bên cạnh, với nhiều lý do. Nào là cha vì có công việc bận đi công tác thường xuyên, nào là cha qua đời sớm, nào là cha có vợ bé, vân vân và vân vân. Nhưng người mẹ lúc nào cũng muốn ở bên cạnh các con của mình với tình thương bao la như biển cả. Tôi thích những cái quyển sách bài viết của mục sư Lữ Thành Kiến. Ông hay viết về mẹ không? Nhưng mà ông lấy một cái sự giống như là hình dung về biển, về thuyền. Có lúc ông viết một cái quyển sách Biển Rộng Hai Vai. Có lúc ông viết là biển bị bệnh, Đó là mẹ của ông tới tuổi cao sức yếu rồi bị bệnh. Rồi có lúc ông biết tình thương của biển. Ông đã viết lên những điều đó để cho chúng ta đọc. Và cái nội dung là nói về tình thương của mẹ ông. Mục sư Lữ Thành Kiến đã viết điều đó. Biển rộng hai vai. Rồi chúng ta nhớ nữ nhà thơ Xuân Quỳnh, Việt Nam của chúng ta, bà đã viết về tình thương của người mẹ. Rất tuyệt vời quý vị. Nữ thơ nhà thơ Quỳnh Giao cũng đã viết về mẹ chồng của bà. Chúng ta đọc đi, rồi chúng ta sẽ thấy. Lúc nào có người viết văn thơ, có người mô tả về những nhạc phẩm, đều nói về tình thương của mẹ. Tôi ở đây xin lỗi quý ông, vì ngày hôm nay mục sư nói rằng sẽ chia sẻ về mẹ. Tôi không có phủ nhận tình thương của cha. Tình thương của cha rất là cao quý, là những cái đòn bẩy để nâng cho con cái mình bước lên những bước thang của cuộc đời. Nhưng hôm nay chỉ xin phép nói về tâm tình của những người mẹ mà thôi. Cho nên chúng ta thấy người mẹ lúc nào cũng muốn ở bên cạnh con cái mình, dạy dỗ, khuyên lơn. Ngược lại, người mẹ lúc nào cũng được con cháu của mình yêu thương, quý trọng khi người mẹ đó có đời sống thật sự kính sợ Chúa. Tôi dẫn chứng, ở đây gia đình của cô Lệ, dù tuyết rơi lũ phủ nhưng mà tôi thấy cô cũng dẫn các cháu của cô, các con của cô đến để thờ phượng Chúa trong những năm dịch giả. Điều đó đáng được trân trọng. Và còn nhiều quý mạng chị em trong hội thánh này nữa. Thật sự là người mẹ, mặc dù không có người cha bên cạnh, người bà không có người ông bên cạnh, nhưng mà chúng ta cũng có thể mạnh mẽ vì tình thương của Chúa, vì sự kính sợ Chúa. Chúa giúp cho quý vị có một cái sức mạnh rất là phi thường để nâng đỡ, dạy dỗ, yêu thương và chiều dắt con cháu của mình đi trong đường lối thánh của Chúa từ lúc thơ ấu cho đến thành đạt. Nếu người mẹ đó có sự thông công với Đức Chúa Trời là đặt tiêu chuẩn cuộc đời mình vào Đức Chúa Trời, không đặt tiêu chuẩn của mình vào thế gian này, thì người mẹ đó rất được tôn trọng, các con cháu quý trọng, tri ân và kính yêu mẹ mình. Người mẹ cũng là một nhân viên thông tin rất tốt, thưa quý ông bà, anh chị em. Người mẹ dạy dỗ con để cho con biết kính trên nhường dưới. Người bà dạy dỗ con cháu của mình để con cháu của mình trở nên một người ngoan hiền. Không ai trong chúng ta đều muốn con cái chúng ta là những con người không hữu ích cho gia đình, cho hội thánh và cho đất nước. Không ai trong chúng ta muốn như vậy. Mà nếu chúng ta không muốn như vậy thì chúng ta phải kính sợ Đức Chúa Trời, vì đó là khởi đầu của sự khôn ngoan. Những nhà giải kinh cho biết cô Eunice, mẹ của Timôthê và bà của Timôthê Lois, rất kính sợ Đức Chúa Trời. Mặc dù họ sống đơn độc, nhưng họ đã dạy dỗ con mình thành công. Chúng ta thấy mẹ dạy con lời Chúa thì mẹ phải sống tốt như điều Chúa dạy mẹ và những điều mà mẹ đã thể hiện là một tấm gương tốt để các con bước theo Chúa. Chúng ta thấy ở đây có những cặp vợ chồng, như là vợ chồng của Bảo Tiên, vợ chồng của cô Lụa đã yêu mến Chúa. Và các con lúc nào cũng có trong nhà Chúa. Những cái buổi thờ phượng đều lên đàn cho công việc Chúa, đều đánh trống cho công việc Chúa, vân vân. Đây là những cái điều mà chúng ta đáng khen ngợi. Và Chúa đẹp lòng, thưa quý ông bà, anh chị em. Xin mời con lên trên cái máy chiếu cho bầu sư cái hình ảnh của trước nhất là con chim nó đang nhặt những cái cành hoa, cành cây để mà nó tạo. Dạ, cảm ơn. Quý bạn chị em có thấy không? Và trong cái phần này thì tôi muốn kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Con chim dương nga. Các loài chim dương nga sống ở miền Bắc Cực. Quý vị biết ở miền Bắc Cực thì lạnh lắm á. Mùa đông cũng như bình thường, ít khi có ngày nắng ấm. Và chúng nó sống ở đây tại cái miền Bắc Cực này. Thường các những người mà nghiên cứu về các loài chim đó, họ khảo cổ về các loài chim, thì họ cho biết rằng con chim dương ngam mái đó, nó thường đẻ và ấp trứng vào mùa đông. Lạ lùng vậy đó quý vị. Những nhà khảo cổ nghiên cứu và họ thấy vậy và họ đã viết lên. Khi chim con nở vào, ra vào thời điểm khắc nghiệt đó, thì tuyết rơi lũ phủ bên ngoài. Nhiều ngày, chim mẹ không thể bỏ con lại tổ để bay đi tìm thức ăn cho mẹ và cho các con đó. Và cái thời điểm này, thì con chim chương Nga trống đó, nó đã bay đi để tìm nơi trú ẩn và trốn tuyết, trốn lạnh. Biền biệt không thấy về, để tìm thức ăn về cho vợ và các con. Tôi tạm nói như vậy, cho chim mái và các con. Thì quý vị biết lúc bây giờ như thế nào? Và khi không thấy mà con chim trống quay về thì chim con mỗi ngày nó lớn lên theo ngày tháng. Và nó kêu lên thảnh thốt để nó muốn có thức ăn để duy trì sự sống của nó. Quý vị biết con chim mẹ không biết cách nào. Nếu bây giờ bỏ con mình còn non nớt và bay đi tìm thức ăn. Và khi trở về các con mình bị những con chim mạnh hơn á, nó ăn, nó nuốt hết trơn rồi, thì người mẹ rất là đau lòng. Cho nên lúc bấy giờ người chim mái có một quyết định. Nó khom đầu xuống, nó nghe tiếng hót của các con nó tìm thức ăn. Và nó mổ vào lòng ngực nó quý vị, máu tuôn ra. Và với cái ngôn ngữ của loài chim, nó kêu con nó, hãy đến ngay chỗ này để mổ lấy mà ăn, để các con có sự sống. Một hình ảnh đẹp tuyệt vời. Khi tôi đọc đến đây, nước mắt tuôn dài. Thì các con nó vớt rồi rất là vô tư. Nó đến nó mổ, nó hút những cái giọt máu của mẹ nó. Rồi nó mổ thịt của mẹ nó, mổ da của mẹ nó. Và nó ăn để nó no qua ngày. Bà quý vị ơi, những cái mổ của các con chim dương ngang làm mỗi cái đau đớn mà chim mẹ đã hy sinh cho các con của mình. Và ngày qua ngày, khi chim con nhờ thịt của mẹ nó mà lớn dần, đủ lông đủ cánh, thời tiết ấm lại, chúng tự bay đi kiếm ăn, bỏ lại bộ xương khô. Bỏ lại bộ xương khô nằm ở trong tổ ấm mà cha và mẹ nó đã đi tìm những cọng cây khô để đương thành tổ ấm cho nó vào đời. Nhớ lại câu chuyện này làm cho tôi nhớ lại hình ảnh của Chúa Giê-xu. Ngài đã chịu treo hình trên thập giá. Ngài bị giáo đâm trên hông. Ngài bị đổi máu gai vì chúng ta quý vị. Ngài chịu chết vì tội lỗi của mình. Mà có nhiều người biết nhưng đều xây lưng. Có nhiều người biết nhưng mà như những con chim dương nha, nhỏ bé kia một cách vô tình xây lưng với Chúa. Xin hình ảnh này sẽ giúp cho quý vị và tôi suy gẫm mà biết ơn Chúa. Chúng ta sẽ tiếp tục. Đức tin ở trong Chúa Giê-xu là đức tin giúp cho quý ông bà, anh chị em và tôi được lớn lên ở trong tình yêu của Ngài. Ngài đã phán qua tiên tri Ê-sai, dầu người mẹ có quên cho con mình bú, người mẹ có quên đứa con trai thương yêu của mình, nhưng ta không bao giờ quên các ngươi. Ta sẽ xây những tường thành trước mắt các ngươi, và ta sẽ ban cho các ngươi những tường thành đó. Thưa quý ông bà, anh chị em, Chúa hứa Ngài sẽ làm. Nếu quý vị và tôi kính yêu Chúa như tấm gương của cô Ernest và bà Lois ở trong bài học buổi sáng hôm nay vào mùa lễ mẹ, và đức tin này là đức tin không khoe khoang, đức tin này là đức tin giúp cho quý vị và tôi yêu kính Chúa càng ngày yêu hơn ở trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta sẽ bước qua phần thứ kế tiếp. Dạy con từ thở còn thơ, Timothy 2 đoạn 3 câu 14 đến câu 17. Timothy 2 đoạn 3 từ câu 14 cho đến câu 17 là câu gốc mà chúng ta là một ký câu mà áp dụng vào bài học hôm nay. Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy. Vì biết con đã học những điều đó với ai, và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Cả Kinh Thánh đều là lời của Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Đây là một cái điều quan trọng ở trong cái niềm tin của quý ông bà, anh chị em và tôi, đặc biệt cho những bà mẹ ở trong nhà của Chúa, gọi là người mẹ Cơ Đốc. Cho nên chúng ta có được những cái câu Kinh Thánh này để Chúa hướng dẫn và dạy dỗ, khích lệ cho mỗi ông bà, anh chị em và tôi trên con đường chúng ta theo và phục vụ Chúa. Lời của vua Solomon đã viết ở trong Châm Ngôn đoạn 22 câu 6 như thế này: hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, hầu khi nó trở về già sẽ không hề lìa khỏi đó. Và Công Vụ đoạn 16 câu 1 thì chúng ta thấy Kinh Thánh đã kể lại lúc sứ đồ Phaolô đến tại thành Đẹp Bơ và thành Lystra, có một cô Ernest và con trai là Timôthê đã tin Chúa, và lúc bấy giờ người ta đã làm chứng tốt cho Timôthê là một môn đồ của Chúa. Và lời Chúa đã cho chúng ta thấy ở trong Timôthê thứ nhất đoạn 3 câu 7, trong cái câu Kinh Thánh này là một lời chứng cho một vị mục sư trẻ Timôthê là một môn đồ yêu dấu của Chúa cùng với mẹ ông. Cho nên từ đó sứ đồ Phaolô đã giảng dạy tại đây, sứ đồ Phaolô đã thấy đời sống của Timôthê, mẹ ông, bà ông, và sứ đồ Phaolô đã xin phép mẹ của Timôthê, bà của Timôthê để mời Timôthê cùng đồng hành với mình trong công cuộc truyền giáo của sứ đồ Phaolô và đem lại ích lợi cho công việc của nhà Chúa trong thời bấy giờ. Mặc dù thời bấy giờ sứ đồ Phaolô đã bị hoạn nạn bắt bớ vì giảng Tin Lành, bị ở tù, nhưng mà bên ngoài vị mục sư trẻ Timôthê đã một lòng một dạ trung thành với người cha thuộc linh của mình là sứ đồ Phaolô, và ông một lòng trung tín với Đức Chúa Trời của mình. Ông đã cầu nguyện cho người cha tinh thần mình. Ông đã trung tín để phục vụ Chúa trong thời bấy giờ dù có nhiều chống đối hoạn nạn. Cho đến cuối cùng, chúng ta thấy sự tận hiến cuộc đời của ông là qua tấm gương của mẹ và của bà ông. Tại sao tôi nhắc lại hoài hai người này? Vì họ là những người phụ nữ yêu kính Chúa. Vì họ là những người phụ nữ làm gương sáng cho Hội Thánh Đức Chúa Trời và tôi. Cho nên chúng ta hãy trải lòng và xin lời Chúa đụng đến lòng của quý ông bà, anh chị em và tôi, đặc biệt là những người phụ nữ có mặt trong buổi mai hôm nay. Đến phần kết thúc bài chia sẻ hôm nay, tôi xin phép kể một câu chuyện có thật. Câu chuyện này mang tựa đề Tình thương của người mẹ. Ngày nọ, có một cậu bé chạy từ trường về đến nhà. Bà vội vã ngơ ngác tìm mẹ mình. Gọi mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Thì người mẹ nghe con mình hớt hơ hớt hải lên tiếng, mẹ đây nè con. Cậu bé này vội đến bên mẹ, tay cầm một bao thơ và nói, mẹ ơi, thầy giáo đưa cho con cái thơ này và dặn chỉ có một mình mẹ mới được đọc mà thôi. Mẹ ơi, mẹ đọc cho con nghe đi mẹ. Thầy đã viết gì vậy hả mẹ? Đứa nhỏ bối rối và không biết là thầy giáo nói gì về mình trong đó. Bà mẹ mở thơ ra, nhìn qua một lượt. Bà đọc xong, đôi tay của bà run run, đôi mắt của bà tuôn những giọt lệ. Rồi đọc to cho con trai cùng nghe với mình. Như thế này, con trai bà là một thiên tài. Trường học này quá nhỏ bé và không có giáo viên nào thật giỏi để dạy và đào tạo cho con của bà. Xin bà vui lòng hãy để cháu tự học ở nhà. Cảm ơn thật nhiều. Kết thúc ở đó. Và đọc cho con nghe xong, bà mẹ bật khóc nức nở. Sau đó bà mẹ đã nuôi và dạy dỗ con trai cho đến khi bà ngã bệnh và qua đời. Cậu bé đó chính là Thomas Edison. Rất nhiều năm sau, khi mẹ đã qua đời, Thomas Edison trở thành một trong những nhà phát minh vĩ đại nhất của thế giới và cả thế kỷ. Một hôm, nhân lúc rỗi rảnh công việc nghiên cứu, ông ngồi và ông lục lạo ở trong máy ấm gia đình, nhớ lại hình dung lại hình ảnh của mẹ mình đã dạy dỗ mình để nên người. Trong thời thơ ấu, bất ngờ ông nhìn thấy một cái bao thơ mẹ mình xếp gọn và để trong ngăn tủ nơi cái bàn. Ông vội mở ra xem. Ba ông thấy đó là bức thư mà thầy giáo đã đưa cho ông, nhờ ông chạy về gửi cho mẹ. Ông bèn mở ra, đọc lấy. Như thế này quý vị, là một lời chứng thật. Con bà bị chậm phát triển về trí tuệ. Chúng tôi không thể dạy và để cháu học ở trường được nữa. Cháu bị đuổi học kể từ ngày hôm nay. Xem xong, Thomas Edison lặng người và bật khóc. Nức nở như một đứa trẻ. Sau đó ông viết vào nhật ký của mình như vậy: Thomas Edison là một đứa trẻ đần độn, nghịch ngợm, nhưng mà rất may mắn có một người mẹ đầy lòng nhân từ, thương xót. Một người mẹ có giàu tình thương, vô bờ bến, và là một anh hùng đức tin. Mẹ của tôi đã kiên nhẫn dạy tôi nên người. Bà khiêm nhường và chịu đựng, cho nên đứa con trai ấy đã trở thành thiên tài của thế kỷ. Rồi Thomas Edison đã viết vào. Xong, ông đã viết nữa. Người mẹ năm xưa đã làm đúng. Một lời động viên đúng lúc có thể thay đổi số phận một con người. Và lời của Chúa ở trong Kinh Thánh: hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo. Dầu khi trở về già, nó sẽ không hề lìa khỏi đó. Một vị vua giàu có, oai nghi, vua Solomon, yêu kính Chúa. Và ông đã viết điều này trong sách Châm Ngôn đoạn 22 câu 6. Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo. Tôi nghĩ người mẹ của Thomas Edison là một người mẹ anh hùng đức tin. Bà đã viết lên, bà đã đọc lên những điều mà ông không nghĩ tới. Bà người mẹ đã ở nhà homework cho con, vì không có trường học nào có thể dạy con mình hết. Thưa quý vị, để kết thúc bài học hôm nay, nguyện xin lời Chúa trong mùa lễ mẹ năm nay cũng như mãi mãi, chứ không phải chỉ một ngày lễ mẹ hay là một tháng hay là một mùa, mà sẽ mãi mãi giúp cho quý bà, quý cô và chính tôi qua bài học này. Chúng ta là những người phụ nữ cơ đốc sẽ sống đạo và chu toàn trách nhiệm của mình đối với con cái, gia đình và hội thánh của Đức Chúa Trời cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại tiếp đón mỗi quý vị và tôi và gọi từng tên chúng ta giờ danh sách tuyên đọc, không có vắng bóng một ai trong chúng ta. Và Chúa bảo chúng ta là đầy tớ ngay lành, trung tín, con được lắm. Hãy đến để hưởng lấy sự vui mừng của con. Mẹ, mẹ ơi, tiếng gọi đầu đời mà trong mỗi người chúng ta không ai không có. Xin lời Chúa khích lệ, an ủi và dạy dỗ cho từng quý bà, quý cô và chính bản thân tôi trong bài học hôm nay. Amen.